phàm thôi, chứ chúng ta đâu có thấy thánh đâu phải không? Chúng ta không thấy được ai hết trơn. Còn Tây Phương Cực Lạc á, mặc dầu ở phàm thánh đồng cư độ, có Phật hiện ra cho mình. A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, tất cả các vị pháp thân đại sĩ, bởi vì cái cõi này nó là thanh tịnh nè, không còn tam ác đạo nữa. Nghe trong kinh A Di Đà nói đó, tất cả trong kinh A Di Đà với kinh Vô Lượng Thọ nói là diễn tả cái cảnh mà gọi là phàm thánh đồng cư độ. Trong cái tứ độ này đó gọi là phàm thánh đồng cư độ. Phàm thánh đồng cư là cùng ở chung với nhau đó. Đồng cư độ, độ là cái quốc độ. Phương tiện hữu dư độ, hữu dư niết bàn đó nha. Thực báo trang nghiêm độ và thường tịch quan độ. Đây gọi là tứ độ ở Tây Phương Cực Lạc. Thì cái phàm thánh đồng cư độ đây tức là những người mới giảng sanh lên trong mười phương thế giới giảng sanh lên. Mặc dù ở phàm thánh đồng cư độ, nhưng mà lên đó là chúng ta gặp Phật, nghe pháp, gặp các vị pháp thân đại sĩ, chứ không phải là như ở cõi Ta Bà. Chúng ta đây, chúng ta đang ở phàm thánh đồng cư độ đây, mà mỗi người khác nhau thế chứ, thì cái nghiệp quả mỗi người cái khuôn mặt khác nhau, cái hình thể cái này cái kia khác nhau hết, rồi cũng không biết ai phàm hay thánh ở đâu, không thấy ở đâu cả, không thấy Phật hiện ra. Ở cõi này thì nó vậy, mà cái cõi Tây Phương Cực Lạc á, mặc dầu cái cõi phàm thánh đồng cư độ rồi, chúng ta cũng được thấy Phật, cũng được nghe pháp, cũng là có những cái sinh hoạt giống như ở các cõi khác, rất là thù thắng. Cho nên khi mà mới vừa được giảng sanh lên đây thì gọi là đắc được cái quả gọi là A Di Việt Trí, là do A Di Đà gia trì cho mình nhé. A Di Việt Trí là gì? Tức là bất thối chuyển. Bất thối chuyển, bất thối chuyển nó gồm có ba nha, ba cái gọi là viên chứng tam bất thối. Chút xíu nữa tôi sẽ nói cái đó. Đến đây là phàm thánh đồng cư độ là được, là đạt được cái A Di Việt Trí kìa, đó là bất thối chuyển, đó là không thể nào mà rơi xuống cõi phàm này được. Thứ nhất là vị bất thối, có nghĩa là vị đây tức là cái quả vị, cái địa vị không rơi xuống cõi phàm nữa. Thứ hai là hạnh bất thối, nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng là phát triển nuôi dưỡng cái hạnh nguyện từ bi độ sanh của Bồ Tát đạo, không bao giờ rơi xuống những cái chỗ thấp ở dưới này, các cái hàng tiểu thừa dưới này. Rồi thứ ba là niệm bất thối, niệm có nghĩa là luôn luôn lúc nào cái tâm cũng là dính với chặt với A Di Đà, cái tâm lúc nào cũng hòa trong cái thể sáng của A Di Đà mà tiến đến cái quả vị cao tột nhất. Đấy gọi là ba cái bất thối đó. Ở phàm thánh đồng cư độ, khi mà được giảng sanh lên là liền đạt được cái đó. Thì bây giờ thấy là không có cái cõi nào mà nó thù thắng như vậy được. Các cõi khác là phải tu từ 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 từ. Nếu mà đạt được ba cái bất thối chuyển đó, viên chứng tam bất thối đó, là phải cái cấp độ thất địa bát địa Bồ Tát trở lên, chứ không phải tầm thường đâu. Cho nên quý vị khi mà được vãng sanh về ở cái phàm thánh đồng cư độ đó là đạt ngay cái đó liền, thì chúng ta có cái quyền năng phân thân đi hằng hà xa số cõi để học đạo trong cùng một lúc. Thì học đạo ở đâu? Ở trong cái hoa sen của mình thôi. Đấy. Ở trong cái hoa sen thôi mà cũng có hằng hà xa số cõi Phật hết. Nói cái chỗ này nó rất là khó hiểu, thế nhưng mà chúng ta chỉ cần gặp A Di Đà là tự nhiên chúng ta thông suốt hết. Đấy. Bây giờ tại vì chúng ta còn ở cõi này, chúng ta bị nghiệp chướng nặng nề quá mà. Nãy quý vị sám hối đó, chúng ta nãy sám hối vì thấy không biết bao nhiêu nghiệp chướng tội lỗi, thì làm sao chúng ta thấy Phật được cái gì. Cho miễn làm sao mình cố gắng mình tu niệm cho nó đúng mức, Thì khi mà được gặp A Di Đà thì chắc chắn rằng những gì mà chúng ta mong ước đều được toàn nguyện. Rồi thì phương tiện hữu dư độ này, tức là cái này là chúng ta công phu thành một mảng nha, phải công phu thành một mảng thì nó mới được giảng được được về đây. Công phu thành một mảng là như thế nào? Những cái phiền não nghiệp trước của tâm gia của chúng ta chưa có đoạn hết được, chúng ta dùng cái câu A Di Đà Phật để mà giống như là dùng cái sức mạnh để mà đè những cái nghiệp trước xuống, những phiền não nó xuống, không cho nó khởi tác động. Rồi một lúc nào đó có thể nó tiêu từ từ, nhưng mà trên cái căn bản là mình đè những cái nghiệp trước xuống, những cái phiền não xuống, không cho nó dậy. Nhờ cái công phu, cái niệm Phật của mình, niệm mà thành một phiến ấy. Một ngày quý vị niệm nếu mà bình thường á thì có nhiều vị nói rằng niệm Phật lâu ngày mà sẽ cứ vọng tưởng hoài. Phải quý vị có thấy vậy không? Có ha. Cứ vọng tưởng hoài. Thì bây giờ đó là mình niệm nhiều lắm, biết không? Một ngày quý vị có thể niệm 100 sâu được không? Niệm 100 sâu thì đâu có bao nhiêu đâu. Phải không? Có trên 10.000 biến A Di Đà Phật hay Di Đà Phật thôi. Có thể niệm 200 sâu, 300 sâu không chừng. Thì trong một tuần lễ thì nhất định là quý vị sẽ được. Công phu tại vì mình công phu yếu quá, hoặc là lười, hoặc là nghĩa là đang ngủ đáng lẽ đúng cái giờ dậy công phu rồi là nướng chút xíu, cái con ma ngủ nó kêu được rồi cứ ngủ, ngủ thêm chút đi, ngủ chút đi rồi chút là dậy, nhưng mà nó dụ dụ chứ hồi mình ngủ quên mất tiêu rồi, không có dậy được, phải không ạ? Luôn luôn nó có con ma trong này nè, không ai lười biếng. Cho nên ở trong cái mà sách thánh tài đó, nó có cái chữ tấn đó. Tấn là tinh tấn đó. Gì biết không? Đức A Di Đà suốt cả vô lượng kiếp đều tinh tấn, không ngừng nghỉ để làm việc, cho nên ngài mới đạt được những cái trân bảo kỳ diệu để mà cho chúng ta hưởng dụng như thế này. Ở trong cái sách thánh tài mà tôi nói có chữ tấn là phải tinh tấn nha. Đấy. Bây giờ mình tu như thế này, nhiều khi ở trong này nó còn những con ma buồn ngủ, con ma gì từ biến nó nằm trong này nè, chưa có tiêu diệt hết nó được. Thế nó cứ dụ mình thôi, đúng bây giờ công phu rồi nó thôi, bây giờ đi làm cái này thêm chút xíu, hay là đi nói điện thoại chút xíu, hay là đi là thôi nằm ngủ chút, thấy mệt mỏi quá thôi nằm ngủ chút, để rồi từ từ vậy đó, riết rồi cái mình chịu thua. Là khi nó bị nó khống chế, thì khi nó khống chế rồi thì thôi cứ vọng tưởng mình nói lên liên tục thôi. Cho nên mình nhất định là khi mà mình đã hạ thủ công phu rồi, nhất định mình phải đi đúng cái giờ giấc công phu của mình. Một ngày bốn thời, một ngày bao nhiêu đó thì cái đó là tùy duyên của mình thôi. Nhưng mà chút xíu nữa tôi chia sẻ với quý vị cái pháp tu rất là hiệu quả, rất là quan trọng. Mà không cần nhiều thời giờ đâu, chỉ cần mỗi lần công phu chỉ 3 phút thôi. Nhưng mà không phải công phu một lần đâu, một ngày mình có thể công phu nhiều lần, chỉ là mỗi lần chừng 3 phút. Mà nếu mà chúng ta đem thân tâm thế giới buông hết tất cả, chỉ có A Di Đà trong ta thì còn hơn là ngồi cả mấy tiếng đồng hồ mà vọng tưởng liên miên, phải không quý vị? Chút nữa sẽ chia sẻ. Thế cái phàm thánh đồng cư độ, nếu mà quý vị phải tu niệm Phật thành một phiến thì mới có thể chiêu cảm giải thoát được, tức nghĩa là đè phục phiền não. Mình vẫn còn phiền não như tôi nói hôm qua đó, là đới nghiệp giảng sanh, phải không? Đới nghiệp giảng sanh còn mang nghiệp chướng phiền não, chỉ đè xuống thôi chứ chưa tiêu diệt được, mà vẫn được giảng sanh. A Di Đà đứng ra bảo trợ cho mình có khỏi phải trả bây giờ. Về trên kia là gặp A Di Đà rồi thì không có sợ những cái nghiệp lực đó nó lôi cuốn mình nữa. ở cái chỗ A Di Đà là cái như nó an toàn tuyệt đối này. Đấy. Đấy là do cái gì? Như nãy tôi nói là do cái sự mà cái nhất tâm bất loạn nó rất là quan trọng. Công phu thành một phiến cũng là nhất tâm bất loạn, nhưng mà ở cái cấp độ thấp nhất nha. Còn cái nhất tâm bất loạn gọi là lý nhất tâm bất loạn hay là sự nhất tâm bất loạn, cái đó nó cao hơn hơn mấy bậc nữa. Cái sự nhất tâm bất loạn đó nó sẽ chiêu cảm về cái phương tiện hữu dư độ này. Sự nhất tâm bất loạn là cái gì? Đấy là mình đoạn trừ những cái phiền não căn bản ở trong này: tham sân si, mạn nghi ác kiến, rồi những cái chấp này chấp kia, chấp thân ta, chấp tà, chấp chánh, chấp này chấp kia, nên chấp. Phải đoạn trừ những cái đó, gọi là những cái phiền não, gọi là kiến tư phiền não nha. Phải đoạn hết cái đó, rồi nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì nó sẽ chiêu cảm về cái phương tiện hữu dư độ này. Cái cấp độ này cũng rất cao. Nếu mà chư vị được giảng sanh về đây rồi, chỉ cần 7 ngày thôi, 7 ngày thôi ha, là hoa khai kiến Phật rồi. 7 ngày là mình sẽ chuyển lên cái chỗ thực báo ra nghiêm độ này. Trong 7 ngày thôi. Pháp môn này nó quá thù thắng như quý vị. Chúng ta có thể đoạn trừ được phiền não không quý vị? Chắc được chứ phải không? Làm sao không được phải không? Đấy. Cũng giống như là chúng ta bị bao vây, bị ở ngoài này cái lực lượng địch quân nó bao vây, tức là những cái nghiệp chướng phiền não nó bao vây mình. Bây giờ mình muốn đột phá phải làm sao? Phải dùng một cái sức mạnh đấy, gọi là nhất tâm bất loạn. Khi mà nhất tâm bất loạn rồi thì bao nhiêu những cái nghiệp chướng phiền não, bao nhiêu những cái gì nó rụng rời, không còn bao vây mình được nữa, là mình vượt thoát liền. Còn nếu mà mình công phu thành một bản là chưa được nhất tâm bất loạn, như là cái mà sự nhất tâm bất loạn hay lý nhất tâm bất loạn, thì A Di Đà sẽ tới đó chỉ gia trì cho mình được lên một cấp độ nữa. Tức là từ cái công phu thành một bản này sẽ được gia trì lên một cấp độ, tức là cái gì? Tức là sự nhất tâm bất loạn đó, quý vị. Gia trì lên một cấp độ. Còn nếu mà những gì mà sự nhất tâm bất loạn đó, thì khi mà A Di Đà đến sẽ gia trì lên một cấp độ nữa là lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, giống như các vị thiền sư đắc đạo tại thế. Đấy là về là kể như là thực báo trang nghiêm độ liền. Tức là ở chung với các vị pháp thân đại sĩ, các vị Bồ Tát, gặp Phật liền ngay tức khắc. Còn mình, dụ như mình ở trong hai cái này đó, được chiêu cảm như hai cái này đó, thì mình có thể đợi một thời gian. Cái này thì đợi lâu hơn, cái phàm thánh đồng cư độ này. Cái tùy theo, có thể là nếu mà được hạ phẩm á, giảng sanh và hạ phẩm, tức là những người như thế nào, những người tạo những ngũ nghịch thập ác rồi này kia, tạo những cái tội gì cũng tạo hết trơn, nhưng mà trước khi lâm chung á, được một vị thiện trí thức khai thị, thì ăn năn sám hối, nhất tâm niệm Phật từ 1 cho đến 10 niệm, thì cũng được cứu độ. Cái phần tâm linh được cứu độ để đưa về ở cái cõi hạ phẩm, là giống như ở trong cái lồng kiến vậy đó, biết không? Giống như em bé mà sinh thiếu tháng ở thế gian này vậy đó, ở trong cái lồng kiến, biết không? Biết đưa ra ngoài nó chết liền, chịu không có nổi, biết không? Bởi vì các cái cõi trên đó, cái sự rung động nó cực thanh, cực tịnh, cực mạnh. Mà một cái phần tâm linh ở cõi này đầy ô trược lên trên, nó là bị đốt cháy liền, chịu không nổi. Thành ra A Di Đà mới thương, mới chơi vô trong cái lồng kiến ở đó một thời gian 12 đại kiếp. Đấy, 12 đại kiếp mới nằm trong đó. Mà 12 đại kiếp thì nếu mà so với 3 đại tại kỳ kiếp thì nó quá ngắn đi quý vị, phải không? Còn chúng ta, tất cả chúng ta đây đó, mình đâu có tạo những cái tội như ngũ nghịch thập ác gì quá đi, phải không? Thì nếu mà tu nhất hướng chuyên niệm Pháp Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì chắc chắn rằng sẽ được chiêu cảm về ở cái cõi này.
và hội thánh ngài.
Còn nếu mà về cái phần thánh đồng cư độ thì cũng ở cái cấp trung hay là cấp thượng của phần thánh đồng cư độ thì nó sẽ chuyển qua đây rất là rất mau. Nó tùy theo cái công phu công quả như này quý vị. Nếu như tôi nói hồi nãy đó là trước giảng đường của A Di Đà, mỗi chúng ta đều có một bông sen hết. Mà tùy theo cái mức độ tu niệm ở dưới này, ở trên kia cái hoa sen nó sẽ nhiều hào quang, nhiều màu sắc, hay là lớn hay là nhỏ, hoặc là nó héo đi, hoặc là nó tàn cái mất đi. Tức là tùy ở nơi ở dưới này của chúng ta thôi. Nếu bây giờ chúng ta đang tu đây, hôm nay ghi danh đang tu, đang nghĩa là ghi danh cái chiếc đò chót để đi về Tây Phương Cực Lạc, thế mà tự nhiên cái rồi mình có người nào kêu cái mình quay lưng lại, cái mình bỏ mình lên, mình không có thèm đi nữa, thì dĩ nhiên cái chỗ đó là mình mất rồi, mình không còn nữa, cái tích kịch đó bị bỏ rồi, bị xóa rồi. Cũng giống vậy đấy. Thì bây giờ ở đây mình tu đi, thì tại giảng đường của A Di Đà có cái hoa sen của mình rồi. Mà nếu mà mình đạt được cái chỗ nhất tâm bất loạn đấy, hoa sen nó to, nó bự, đẹp như thế này, thì lúc đó là tự nhiên chiêu cảm về thôi. A Di Đà đến là tự nhiên chiêu cảm về, chứ không phải là nghĩa là mà phải đi đến rước cực khổ như rước chúng ta đâu. Còn nếu mà mình tu mà dở thì cái hoa sen nó từ từ cái nó héo từ từ cái mất luôn cái tên mình cũng mất luôn. Thì kể như mình nếu mà không ghi tên ở Tây Phương Cực Lạc thì chắc chắn rằng ở trong lục đạo luôn rồi. Thì cái phương tiện hữu dư độ này nó cao, cái thực báo trang nghiêm độ này nó quá cao. Đây là những vật mà ta đắc đạo tại thế thì phải chiêu cảm vào đây liền. Đây là những cái nơi mà các vị pháp thân đại sĩ ở. Cho nên ta biết rằng hai cái cõi này đến phương tiện hữu dư độ hoa sen chưa nở nha. Đến thực báo trang nghiêm độ, tức là từ cái chỗ phương tiện hữu dư độ mà đến cái chỗ thượng thượng phẩm á, thì đấy là cái hoa sen bắt đầu nở. Nở rồi thì ta mới chiêu cảm vào đây. Bốc thói Bồ Tát Di Bạn Lữ, quý vị đọc trong kinh mỗi ngày đó, nguyện sanh tịnh độ trung nhị cửu phẩm Liên Hoa Di Phụ Ngộ, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, bốc thói Bồ Tát Di Bạn Lữ. Khi qua nở thì